Từ thứ nhất Timôthê, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 2. Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung. Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha. Hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch. Từ thứ nhất Timôthê, đoạn 5 từ câu 3 đến câu 16. Các bà quá, anh hãy kính trọng các bà quá, những bà quá đích thực. Nếu một bà quá có con có cháu, thì trước tiên con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Còn các bà quá đích thực sống một thân một mình thì đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa và ngày đêm kiên trì đọc kinh cầu nguyện. Trái lại, bà quá ham vui thì sống cũng như chết. Anh cũng phải truyền dạy những điều ấy, để không ai chê trách được họ. Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin. Muốn được ghi tên vào sổ các bà quá, phải có những điều kiện sau. Ít nhất 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, được chứng nhận là đã làm việc thiện, nghĩa là đã nuôi nấng dạy dỗ con cái, đã tỏ ra hiếu khách, đã rửa chân cho các thánh, giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Còn các bà quá trẻ, anh đừng ghi vào sổ, vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa Đức Kitô, thì họ muốn tái giá, và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Kitô. Đồng thời, vì ăn không ngồi rồi, họ học thói la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không ngồi rồi, họ còn nhiều chuyện, lăng xăng, nói năng bừa bãi. Vậy tôi muốn các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà, đừng để cho đối phương có dịp bới móc. Thật vậy, đã có kẻ lạc đường đi theo Satan. Nếu nữ tín hữu nào có người trong họ hàng là bà quá, thì hãy giúp đỡ họ, đừng để cho hội thánh phải mang gánh nặng. Và như thế, hội thánh có thể giúp đỡ những bà quá đích thực. Thứ nhất Timôthê, đoạn 5 từ câu 17 đến câu 25. Các kỳ mục, những kỳ mục thi hành chức vụ chủ tọa cách tốt đẹp thì đáng được đãi ngộ gấp đôi, nhất là những người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy. Quả vậy, Kinh Thánh có nói, đừng bịt mõm con bò đang đạp lúa, và làm thợ thì đáng được trả công. Lời tố cáo một kỳ mục, anh đừng chấp nhận, trừ phi có hai hoặc ba nhân chứng. Những ai phạm tội, anh hãy khiển trách trước mặt mọi người, để những kẻ khác phải sợ. Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Kitô Giêsu và các thiên thần được tuyển chọn, tôi tha thiết khuyên anh giữ các điều ấy cách vô tư, không làm gì vì thiên vị. Anh đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác, hãy giữ mình trong sạch. Từ nay, anh đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu luôn. Có những người thì tội đã rành rành, ngay trước khi xét xử, người khác thì xét xử rồi mới thấy rõ. Cũng thế, những việc tốt thì đã rành rành, mà cả những việc không tốt cũng chẳng che giấu được.